Cho nên chúng ta đang tu cái phương pháp này, soi hồn, pháp luân thiền định, là để quy nhất ba giới thượng trung hạ, quy nhất nhiên hậu mới tới chỗ quy thức. Chúng ta đang thực hành soi hồn để làm gì? Mở bờ đạo. Pháp luân đường chuyển là gì? Khai thông ngũ tạng. Thiền định để làm gì? Để phẳng lặng trở về quy nhất, nhiên hậu mới quy thức. Cho nên các bạn sau khi thiền rồi, các bạn mới cảm thấy rằng sao tôi nhẹ nhàng, sao tôi cảm thấy sung sướng, sao tôi hồi trước thích đi coi hát, thích đi chơi, thích đi rong ở ngoài đường, bây giờ lại tôi không thích, tôi muốn trụ một chỗ. Trụ một chỗ để tìm cái gì? Tìm trở lại với sự thanh tịnh của chúng tôi. Lúc đó là cái thức nó mở rồi. Nhờ cái quy nhất này không dẹp bớt động loạn, rồi thanh tịnh nó mới quy thức, nó mới biết cầu trời là ai, Phật là ai, tiên là ai, ma quỷ là ai, nằm ở đâu, nằm ở trong nó mà nó không hay. Cho nên nó quy nhất rồi, nó thấy ba cõi thiên địa nhân cũng đã và đang quy nhất. Mà chúng ta ôm cái tiểu thiên địa quy nhất này mà chia năm xẻ bảy, ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ, công cao ngạo mạn, đủ chuyện lung tung không có giải quyết được, là tại vì chưa quy nhất. Mà ngày nay chúng ta mượn được cái pháp này cho quy nhất, lúc ta nhắm mắt đầu rút rồi, quên hết thế sự. Vì vốn chúng ta là không, mà chúng ta nhắm mắt là ta quên hết, là ta quy không, là trở về cái không lúc sơ sanh giáng lâm xuống thế gian. Các bạn là người vô tư giáng lâm xuống thế gian, không có ghét ai, không có giận ai, mặt mày tươi tắn, ai thấy cũng ấm, cũng thương, cũng mến. Mà bây giờ có kẻ thương người ghét đó, thì chúng ta mới đi trở về cái quy không đó, là trở về lượm lặt là cái vốn chúng ta đã mất từ lúc chào đời tới bây giờ, cư trần nhiễm trần, thâu thập chuyện ở bên ngoài đem vào trong mà thôi. Thì càng ngày đem vào trong thế nào, đem vào trong để thu xếp, để xây dựng không, bỏ đóng đó. Thành ra càng ngày rước rác càng nhiều, ham muốn, dục tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi. Dâm tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, nó lôi cuốn chủ nhân ông. Đi lơn tơn ngoài đường không có mục đích. Mà nghe nói nghe cái gì cũng thích, cái gì mới cũng thích, mà té ra tương là đồ cũ không. Tất cả càng không vũ trụ có cái gì mới đâu. Nói văn minh cái này mới, cái kia mới, không có mới. Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó. Nhìn cái nhớ cái mặt ông đó rồi, đi đâu cũng biết rồi. Ông đó gian dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác biết rồi. Nhìn nghe tôi thu vô rồi. Đó. Bạn có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ. Đó. Rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy, bạn diễn tả ra người ta thấy hết hình rồi. Ê, tôi gặp cái ông đó như thế này, thế này, thế này, thế này, nói ra thì nó diễn tả rồi. Mà cái gì để nhận thức cái đó, cái gì làm cái máy huyền vi, là cái thức. Cái thức của các bạn là cái máy huyền vi, cái tivi của ông trời. Thấy rõ không? Khi mà các bạn thâu vô rồi, các bạn biết à, cần thâu cái này để chi? Để dòm thử cái gì tương ứng ở trong này mà tôi thâu được cái kia. Đó là các bạn sẽ khôn. Tôi dòm tôi thấy cảnh gì tôi thích, thì tôi trong này có cảnh không? Tôi có. Tôi phải tìm cái cảnh ở bên trong, nó tương ứng ở bên ngoài. Thế là hai cái hòa là một, nó mới xây dựng cái thức, nó mở tâm ra. Thế ra tại sao tôi vì cái ngoài mà động? Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động, tôi trở về với chính tôi, thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. Cho nên trong đạo người ta dặn, cái chuyện ngoài tai ta để ngoài tai, cảnh bên ngoài ta để bên ngoài, mà ta xét được bên trong rồi, chúng ta mới quán thông. Bên ngoài cũng đau khổ như chúng ta. Hỏi chứ cái cây thông giữa trời, nó đang chịu đựng lạnh nóng mà chúng ta chịu đựng không được, nó cũng vẫn than khổ. Nó chỉ đứng một chỗ và tuân lệnh phát triển đi lên tới vô cùng, thì cái thanh khí nó được cứu rỗi, được cái pháp luân của cả càn khôn vũ trụ rút nó tiên qua. Và chúng sanh nào đâu có biết. Tôi dù cái cây này đẹp quá, tôi lấy cảnh để làm picnic, tôi ở đây tôi ăn chơi. Nhưng mà tôi thiếu thanh tịnh, tôi không có hòa đồng với nó. Tôi thấy nó là tôi mới thấy rõ cái lời than thở của nó. Tôi cũng bước vào chỗ cằn cội, da nhăn, mặt nứt cũng như chúng ta. Rồi cái gì là quan trọng của chính nó? Cái trung ương tâm thức của nó là quan trọng. Nó hướng thượng, nó được bên trên chiếu, chiếu quán cho nó. Rồi bên dưới cũng ủng hộ cho nó thăng hoa. Rồi lúc đó mình mới nhìn ra té ra. Thiên sanh nhân hạ, nhân vô lộc, địa sanh thảo hà, thảo vô căn. Có con người nào mà không có miệng hút nước, không có miệng để ăn, không miệng để nói, mà có cái cây nào mà không có rễ? Cọng cỏ cũng có rễ để sống. Thì cái thức bình đẳng của chúng ta lộ ra, khai mở ra, chúng ta thấy té ra nó cũng là huynh đệ đang sống trong nhịp thở cả càn khôn vũ trụ. Cái thức của chúng ta càng ngày càng mở tới. Nếu chúng ta quy nhất được rồi thì quy thức. Quy nhất được rồi thì các bạn thì ví tất cả mọi người cũng một thứ mà thôi. Thì huynh đệ tỷ muội của chúng ta cũng một thứ, quanh co, quẹo qua, quẹo lại, bất chánh rồi mới đi tới sự chân giác và buông bỏ, mới thẳng rắn tìm, thẳng rắn một đường tiến hóa. Cho nên, trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Vì chúng ta học cái bài quanh co tại thế gian, ô trượt tại thế gian, rồi ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi có cái trung tim bộ đầu là ngay thẳng nhất. Tôi đem cái gì công khai ngay chỗ đó và hướng thượng, hướng thẳng đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tôi thấy tôi mở tâm, mở trí và tôi không bao giờ bị kẹt nữa. Phải đi thẳng một đường không bị kẹt không. Bây giờ tôi trở lại tôi xét tôi có đã thật thà với chính tôi chưa. Vì tôi sống ở trường đời cái gì tôi cũng che giấu hết. Tôi có 3 đồng tiền mà họ hỏi tôi nói tôi không có. Bởi vì họ sợ ăn cướp, bởi vì tính chất của con người không ngay ngắn. Cướp giật lấn áp. Cho nên làm cho tôi sợ, thành ra tôi giấu. À, chúng ta mới chứng minh là trên núi có cây ngay, thì dưới thế gian không có người ngay là vậy. Cho nên chúng ta tu tại sao ngồi thẳng rắn, cái lưng ngay thẳng như vậy? Cái vũ trụ sinh sống chúng ta liên hệ với vũ trụ, mà chúng ta thẳng rắn một đường thì tiến hóa đi lên, mở tâm mở trí. Lúc đó chúng ta mới thấy cả ba khỏi. Khi mà chúng đạt thanh nhẹ, tam quê trụ đảnh rồi mới thấy cả ba cõi. Thấy cái cõi địa ngục ở đâu? Địa ngục trần gian là thể xác của chúng ta đây. Còn cái địa ngục để giam phần hồn tối tâm ngoan cố, có chứ. Nếu xuống một chút nữa thì có rồi. Không lối thoát, mất nhân quyền, mất nhân phẩm, không có phát triển được. Ở thế gian chúng ta làm tội mà đã mang cái xác này là tội rồi, mà bị ở tù cái là mất tất cả nhân quyền, quyền công dân cũng mất luôn. Còn mà cái phần hồn phạm tội thế nào, nó càng mất nhiều nữa. Nó chỉ ở trong bóng tối và không bao giờ hưởng được ánh sáng. Cho nên than khóc bực bội vô cùng. Rồi chúng ta tu, bây giờ nó mở lần lần, chúng ta thấy rằng địa ngục trần gian là cái xác tôi đang giam tôi. Bây giờ tôi thoát ly cái địa ngục trần gian này, là tôi phải nhờ cái kỹ thuật nào tôi mới đi tới đó? Tôi nhờ sự thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh thì tôi phải buông bỏ sự tranh chấp, sự lo âu. Vì xác này không phải có xác của tôi. Xác của Thượng Đế cho tôi mượn cái gậy này để tôi tiến hóa, mượn cái gậy này để xây cái thức của tôi. Đó, ngày hôm nay tôi tu, tôi quy nhất rồi, lúc đó tôi mới quy thức. Quy thức là tôi đụng tới phải một cái trình độ nào, tôi thì quán thông cái bệnh đó, trình độ đó liền. Những người nào tới chửi tôi thấy rõ bệnh căn của họ đau khổ, tôi thì dùng từ tâm cứu độ họ, thay vì tôi chống trả và giết họ. Vì họ không có chết, họ có quyền xây dựng cho chính họ tiến hóa. Tại sao tôi không chỉ đường cho họ? Cho nên khi tôi quy thức rồi, tôi mới thấy rõ cái khả năng từ bi của chính tôi. Và tôi sử dụng cái đó để tôi học từ bi và thực hiện từ bi. Thế không? Thì càng ngày các bạn càng tu càng đi tới, càng nhẹ nhõm, càng thấy rõ nguyên căn của chính mình. Không phải là người phàm, không phải là loại ô trượt, không phải là người tranh chấp, không phải là kẻ sân si. Mà tại sao chúng ta bước vào cái con đường si mê và tạo sân si như vậy? Tình dục là gì? Là sự cô động của sự tâm tôi. Và chúng ta khai thông bộ đầu rồi, tam giới quy nhất rồi thì cái phần đó nó hòa cái thanh điển với bên trên, thì bên trên rút nó đâu còn cô động, dục tánh không có nữa, rất rõ ràng chúng ta thấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm việc cho ai? Làm việc cho chính ta, khai mở những khả năng sẵn có của chính ta, những sự vọng động tham muốn không cần thiết quá nhiều chúng ta gạt bỏ nó đi. Với một kỹ thuật nào, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để thấy cái chấn động lực nó mở cái thức hòa đồng, trong ngoài là một, lúc đó mới sống trong nhàn hạ tại thế. Và hàng ngày ngày giờ giờ khắc khắc ăn năn tội lỗi của chính ta, và ta tự tu tự tiến mới thấy rõ ông trời là ai mà ta là ai, ma quỷ là ai. Động lòng ở thanh giới tam thanh mới hóa độ chúng sanh, cứu độ chúng sanh không ngừng nghỉ. Chúng ta học cái ý thiện lành đó mà thực hành cho đến đích. Cho nên phải quy thức, quy nhất trước rồi quy thức sau. Không có quy nhất, không có quy thức, các bạn thiền để chi, để quy thức. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã thiền và đã bỏ lộ phí đi đến đây để chi, là để làm gì? Để quy thức, để cái đầu óc các bạn tới muốn hiểu, hiểu cái gì đấy, rồi đụng chạm tới tôi, rồi tôi mở ra các bạn mới thức. Chúng ta họp lại rồi chúng ta mới có cơ hội thức. À, thức để làm gì? Thức để chúng ta thấy an tâm hơn, và chính tôi tự đi và tự hành mới đạt pháp, không còn sự mê muội và không còn sự mê tín. Do sự thanh tịnh của tôi phán xét tùy theo trình độ sẵn có của mọi hành giả, và tự tu tự tiến. Niết bàn là cái chỗ an toàn mà để ngự nơi đó. Ngày hôm nay chúng ta có cái niết bàn thế gian là có cái tâm chúng ta đây. Mà những người nào biết tu trì niệm danh Phật, khai mở trược ô, thì họ sống an nhàn trong niết bàn tại thế. Những lời nói của họ đều cởi mở và thanh tao, quán xuyên tất cả. Đó là niết bàn tại tâm. Còn niết bàn khỏi trung thiên thế giới, các tầng đều có niết bàn. Nhưng mà trình độ tu học của chúng ta, nếu chúng ta chịu tu, chịu hòa với nơi nào thì chúng ta sẽ được cái niết bàn nơi đó. Cho nên niết bàn là vô cùng trong tiến hóa của thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng được cao. Ở giới cao, ở giới lẻ loi một mình nhưng mà đầy đủ. Cho nên trong cơ thể các bạn đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ. Có tam giới, có sanh, có khắc, mà các bạn gom quy nhất rồi. Thì lúc đó cái thức của các bạn nhẹ rồi, các bạn mới học cái cõi ở bên trên. Lúc đó cái hồn mới xuất ra, mới đi học đạo hàng đêm. Tại sao khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cảm thấy quên cả thể xác mà nhẹ nhàng, thì chúng ta đi làm gì? Bước vào niết bàn để học đạo. Niết bàn nó có nhiều giới, đúng, từng nào nó cũng có, để cho chúng ta an ngự. Mà niết bàn cuối cầu cùng là tự lập, chứ không có xin xỏ ai nữa hết. Cho nên các bạn phải trách nhiệm giáo dục lục căn lục trần, trách nhiệm giáo dục từ luồng điển sẵn có trong cơ tạng của các bạn, rồi quy nhất luồng điển đó, đem tất cả lên chỗ không không đó mà ráp vô mà ở. Đó là niết bàn chánh thức cuối cùng của một vị Phật tu học, không có nhờ đỡ ai. Cho nên ông Phật không có nhờ, khi ra đi rồi không có nhờ người thế gian hết trời. Trước kia ông sống với thể xác, ông còn nhờ người thế gian. Nhưng mà khi ông đi rồi ông không nhờ, chỉ người thế gian kêu réo ông và muốn nhờ ông mà thôi. Vì Ngài tự lực cắn sanh, tự tu tự tiến, Ngài mới đắc pháp, mới nhập niết bàn. Thì Ngài có thể ngự bất cứ chỗ nào để đem lại sự bằng an bất cứ chỗ nào. Động thiệt động, nhưng Ngài đem cái niết bàn Ngài đến đó là đem lại sự bình an cho tất cả. Cho nên rồi đây các bạn gom thâu tất cả luồng điển trong cơ tạng ngũ quẩn của các bạn hợp tác đi lên. Lúc đó các bạn đi đâu cũng đem sự bình an. Bước vào trong căn nhà đóng loạn, nhưng mà người ta nhìn bạn Lúc đó người ta lại yên và mở nụ cười, vui hòa qua những âm thanh chuyển động cái càn khôn vũ trụ của chính bạn, thuyết phục họ vài lời thì trong cái căn nhà đó nó yên. Cho nên xưa kia Jesus Christ xuống thế gian cũng đem lại sự bằng bằng an cho tất cả mọi người, mà Thích Ca thành đạo cũng đem lại sự bằng an cho nội tâm tất cả những người nào được diện kiến Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta là người xây dựng Niết Bàn để ôm lấy cái thanh giới điển quang mà về đó ngự trong một cách độc lập, tự tu tự tiến. Kinh A Di Đà đã giải thích cho các bạn rất rõ ràng để các bạn học và mượn cái gậy đó và thu gom lồ lượm tất cả những gì các bạn đã mất mát và trở lại với sự thanh nhẹ, ôm nó để làm tài sản vô tận. Tương lai các bạn có thể ở bất cứ nơi nào, các bạn có thể biến luồng điển nó thành căn nhà đẹp thiệt đẹp, xinh thiệt xinh, nhưng mà các bạn có thể biến nó thành một bãi tha ma, tùy trình độ tương ngộ với các bạn. Cho nên kêu bằng Niết Bàn luôn luôn nó có hai mặt, động tĩnh đầy đủ, không thiếu sót một cái gì. Cho nên phần hồn chúng ta tu đạt tới chỗ đó là siêu diệu vô cùng và an ninh vô cùng, không còn lo lắng nữa. Hiện tại những người tu vô vi đã lần lần đi tới Niết Bàn, ngồi nhắm mắt quên tất cả thế sự, thậm chí thể xác này Ngài cũng không tính nữa, không nghĩ nữa, quên hết. Đó là Niết Bàn tại thế đã lộ diện trong tâm. Cho nên chúng ta may mắn nhất được mượn cái pháp này khứ trượt lưu thanh và thu lượm lại những cái gì chúng ta đã mất mất. Chúng ta mất mát cái gì? Mất mát sự thanh tịnh thôi, chứ chúng ta không có đem của cải xuống thế gian. Chúng ta chỉ mất mát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tôm góp lại sự thanh tịnh, chúng ta giàu mạnh để cung ứng cho ba cõi thiên địa nhân. Đi về đâu? Bây giờ đâu phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết, bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác, đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cái chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thâu vô thôi, mà cái hồn thì thọ lãnh cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt chúng ta mới khám phá ra, té ra sự rác rết động loạn này không phải tôi. Những phần lệ thuộc của tôi mà do tôi phóng túng nó, tôi thả lỏng nó và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy. Ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quán độ nó, để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về và hướng thượng, đồng đi với chủ nhân ông, tầm đạo, mở chân lý cho nó tự thức. Cho nên các bạn nói tôi tu nửa chừng, rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở trong thế xác này, thì càng ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu, mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn ở được chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm tĩnh, không còn sự hoang mang. Nếu tôi tu nửa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu? Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi. Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia căn phước đức để sống, mà gia đăng đó lại có số người tu khá hơn bạn mà dẫn dắt bạn tu lên. Thấy chưa? Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tôi vô cùng, thì bom nguyên tử xuống bạn cũng đổ bộ lên trên chỗ thanh tịnh, vì ý chí của bạn là bất diệt. Và chỉ bạn thấy rõ là hồn bạn bất diệt, tại sao bạn còn lo tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Bây giờ, ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt, để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt. Ngay bây giờ đây, các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta, các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ rồi. Thấy chưa? Mình khởi điểm xấu, mình gặt hái xấu, làm cho mình loạn tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người và xây dựng mọi người, và chúng ta thấy rằng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa, thì cái từ tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai, chúng ta thương yêu, chúng ta thấy một gia đình không có hai nữa. Bao nhiêu tỷ người ở thế gian chứ một khuôn mà thôi, mắt mũi tai miệng và ngũ tạng như nhau, kể cả con thú cũng vậy. Cho nên sự thương yêu của chúng ta tràn ngập cả càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu ở tương lai, chắc bạn hiểu rồi. Tôi sẽ vị tha, tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu và xây dựng. Sanh tử luân hồi không đến với bạn nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, các bạn thấy rõ rồi. Định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Cây cối lớn già lụng tàn rồi hồi sinh mọc ra cây nhỏ. Luôn luôn liên tục trong chu trình tiến hóa, cho đến lúc nó toàn tịnh toàn thanh thì nó mới hòa tan trong đại hồn và làm đại sự không ngừng nghỉ cứu độ chúng sanh. Cho nên tùy nơi trình độ của mọi hành giả, mà hành giả biết nung nấu điều này thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai. Hạnh hy sinh cao chừng nào sẽ đạt cái thức sáng suốt chừng nào. Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hư tật xấu sẵn có của các bạn đi là đủ đạt quả. Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu một triệu kiếp nó cũng vậy đó thôi. Chúng ta hy sinh cái tánh hư thật xấu, cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi, không chịu tự thức để đi, là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi. Khỏe thì cảm thấy nhẹ, sung sướng lắm, sung sướng lắm. Rồi nhiều khi thỏ thể khoe với người khác, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, tôi thấy cái nào. Người mới đạt quẻ hay khoe, từ đó nó tắt luôn, mới thấy lục trần. Ồ, tôi trước đó tôi thấy cái bà đã băng ngồi, có cái ông già ông đứng bên tôi nói cái bà nó trúng, mà bây giờ tại sao tôi không thấy ai hết? Vì tôi đậm, nhờ tỉnh tôi mới mở, mà mở được thì tôi thấy đối phương, nhưng mà tôi không có dìu dắt đối phương. Thì tôi thấy một con ma đứng một bên người nào đó, tôi là cần gì phải nói cho người sống nghe. Tôi có trình độ, nếu mà tôi mở huệ rồi, tôi dìu dắt cái phần đó tiến hóa, để cho cái người kia được nhẹ. Mà không bao giờ tôi nói cho người đó biết là có một người đứng bên. Cho nên người mới mở huệ hay tập mạch, rồi bị phạt đóng cửa lại. Chỉ nó đóng cửa chứ không ai phạt. Nó sử dụng nhiều quá rồi, nó có, chỉ có bị cái tầm đó, nó có bao nhiêu đó mới được nhiều đó, nó sử dụng thét rồi nó hư, đóng lại. Rồi được tới đó làm gì? Nó lao luôn. Nó tìm kiếp. Tìm kiếp của cô là cô tiên, cõi nào, nó tùm lum mình, nó lao. Chưa mở huệ được. Nếu mà biết được tiền kiếp, tiền căn của họ, thì mình cứ soi thẳng ngay căn của họ, ngay tận nhà của họ, chiếu cho họ. Càng ngày càng gặp được mình, họ tinh tấn tu hơn, là mình dọn đường cho họ trở về với nguồn cội của chúng ta. Thấy chưa? Cái người đã mở toàn huệ, không bao giờ nói chuyện cá nhân và để cho họ lo lắng. Không bao giờ nói chuyện một góc, nhưng mà nói chuyện tất toàn diện để người có cơ hội tiến tới, dùng thắp đèn lòng cho chính họ. Cho nên người mới mở huệ hay tập mạch, mà người mở huệ hết rồi, toàn năng rồi, chỉ biết nhìn và cười thôi là đã làm việc cho đối phương. Nhớ câu này. Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Và trước khi chưa tu, tại sao nó kích động và hãy giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển thì nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy, và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, nó lập lại trật tự trong cái cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm viết từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điểm chiếu vô trong ngũ tạng, làm pháp luân, rồi nó khai thông nhâm đốc, rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ uẩn giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa. Thấy màu này màu kia màu nọ thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ uẩn giai không, nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càn khôn vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ uẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bột, lỗ tai. Ngũ uẩn này khai thông liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi. Nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, thì trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của nó, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Thấy không? Kỳ bằng mô ni cho xa lợi pháp như học xa lợi xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được, đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia can, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở, đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trược trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới gì? Minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng, không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng trong lành. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa các bạn không hiểu. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào tinh tấn hơn, và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí. Lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời Tại sao nó nhạc trội bốn phương, không ai thổi kèn mà lại có nhạc trội? Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại, những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng, trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi, tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi, các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục tụng giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự dập tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta pi cho mọi người làm, mà chúng ta tiên mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời, lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại nguyện được. Kiếp này tôi có tu thành đạo nên tôi cũng không dám hưởng. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta. Ta hít thanh khí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta. Mà chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác. Thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô, kể cả miếng ăn các bạn ăn, hột gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng. Và nó hy sinh vô cùng để độ bạn được ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc. Ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội rồi. Cái đại nguyện của nó vô cùng, và chúng ta phải noi theo cái đại nguyện đó mà thức tâm ra tu. Cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện để tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, nói tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu làm sao tôi tu. Nó không thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở là cũng điều kiện đầy đủ mà kêu nó tu, nó nói không, chừng nào tôi hết tiền nữa mới tu. Điều kiện ông trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu. Cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn, phản bội cái Thượng Đế, phản bội cái cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn khôn vũ trụ. Tội nặng tày trời nên ăn năn để tu. Tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn nói, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm bạn tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện, thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở nhất, trong nháy mắt đưa ta xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái diều mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế được cung ứng bất cứ giờ phút khác nào, qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng của bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với bạn. Cho nên các bạn bình tâm an đi. Trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên Ngài. Chúng ta phải đâm đâm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt. Thấy chưa? Quy thức để tự đạt, chứ không quy thức để xin xỏ. Không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh. Còn không. Cho nên khi chúng ta niệm Phật và chúng ta soi hồn thì nó mới có luận điểm, đó là luận điểm của Đức Di Đà chiếu cho chúng ta thành niệm. Người biết trì niệm Nam Mô Di Đà Phật sẽ có cái ánh hào quang trực tiếp của Đức Di Đà hỗ trợ. Còn nghe những tiếng mưa bên ngoài là Ngài chuyển để thử tâm ta có đậm không. Chúng ta người tu mà ngồi nghe trời mưa, chúng ta trong này sao xuyến không được, không nhận cái tiếng trời mưa. Vì chúng mới tu để tiến tới bất động. Tiếng trời mưa đó đang làm việc của nó, đúng, nó không động. Mà tôi nói là trời mưa là tôi động. Phải nhớ câu này. Tôi phải đi tới cái chỗ không động. Vì tất cả vạn linh sự kích động trong cả càn khôn vũ trụ rốt cuộc phải trở về với không động. Mục đích tôi tiến về không động. Tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm, mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc, thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động. Cho nên những mưa, gió, nắng rốt cuộc nó cũng sẽ hết, và màu sắc rốt cuộc cũng quy không. Bây giờ mục đích tôi đi tìm cái không thì tôi sẽ giữ tâm không động. Cho nên trước kia chư vị đã tu ngồi thiền, ai đứng một bên đánh phèn la, Ngài cũng vẫn thiền và không quan trách người đánh phèn la. Cho nên có những vị sư tu hồi xưa đó, ngồi trước chùa tu, ta lấy búa gõ đầu, Ngài cũng ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, không trách người đã đập đầu tôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu mới có sơ sơ thôi, kích động hoàn cảnh chút là mình thấy bất mãn. Đó là bài học. Mà những vị mà tới kích động chúng ta là một ân nhân, chứ không phải oán đâu. Ân nhân tới độ chúng ta. Chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thích tâm. Cách chúng ta nhớ có bao nhiêu tỷ người trên thế gian này mà chỉ có một ông đó tới chữ tôi là Ngài lấy độ tôi. Cứ nghĩ cái chuyện này là dễ quan thông và dễ tiến hóa và phải dễ đạt không. Đó. Cho nên luồng điển của Đức Di Đà là chiếu sáng như là đèn xu đưa vậy, mạnh tới vậy đó. Khi chiếu rồi, chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên các bạn đừng có hoang phí và bỏ cơ hội niệm Phật. Nên niệm Phật các bạn sẽ có những cái đó. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được Ngài chiếu một chút thôi. Các bạn phải hiểu chỗ này. Quan trọng lắm. Mà nó thay đổi cả một cuộc đời của các bạn. Không nghĩ về sự tranh chấp nữa, và nghĩ về sự thương yêu xây dựng. Ngoại thân thì ban đầu cũng nhờ cái Mô Ni Châu, mà đi học điêu luyện ở các tầng trời rồi tới đó nó mới ráp lại cũng đầu mình, tay chân đi đứng làm việc được. Lúc đó chúng ta phát từ tâm và đi hiểu triệu linh hồn. Lúc đó Quan Âm mới độ cho chúng ta có một cái phương và hành theo để độ chúng sanh. Đó. Còn cái chân như là vô hình vô tướng. Khi chúng ta biết trở về với chân như vô hình vô tướng và đạt tới thật sự chân như, thì chúng ta hòa tan với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn Điện Đại Trực. Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực, vô thiên tôn là vô hình, vô tướng. Khi chúng ta mà đến đó rồi, chỉ đứng nghe Ngài giảng chứ không có vấn đề đặt câu hỏi. Ngài nằm hẳn trong tâm tư của chúng ta, giảng từ ly, từ tí, mở trí, mở từ sơ tịch, mở từ tâm can của chúng ta. Sự hiện diện lớn rộng vô hình vô tướng của Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn là không có hình tướng như thế gian diễn tả. Nhưng mà sự mong muốn của thế gian Ngài cũng tận độ. Vì người thế gian muốn thấy ông trời có mặt mày siêu diệu, oai hùng, cảm mến, Ngài mới hiện ra theo ý muốn của chúng sanh để thường độ chúng sanh mà thôi. Chứ kỳ thật Ngài là vô hình vô tướng. Mà kỳ thật điểm linh quan của chúng ta cũng là vô hình vô tướng. Đó là chân như. Cho nên các bạn tu ở đây chưa có trình độ và chưa thấy cảnh giới của bên trên thì luôn luôn cũng còn sự si mê thể xác và mê chấp của tình đời. Cái đó bề trên cũng không có trách. Nhưng mà lần lượt đã có người truyền pháp và có những người đã đi được, mách cho các bạn thấy các bạn không phải là người tại thế, một linh căn của Thượng Đế. Cho nên các bạn phải cố gắng đi trở về với Ngài, hòa tan với Ngài. Thì lúc đó chư Phật, chư tiên hoan hỷ. Chứ đừng nói tôi tu đạo này, bây giờ ông chỉ tôi đi kiếm ông Thượng Đế. Tôi tu cái đạo này mà ông chỉ tôi đi kiếm ông Chúa Trời, cái đó là trật. Không đâu bạn. Tất cả chúa tể càng khôn là lớn hết. Chúng ta phải biết Ngài, chúng ta mới biết đường đi. Nếu mà chúng ta không biết Ngài, không bao giờ chúng ta biết. Chúng ta không biết Ngài và chúng ta chỉ trích Ngài, chúng ta phản đạo, thì tâm chúng ta càng ngày càng tâm tối và không phát hiện. Sự giận hờn càng ngày càng gia tăng. Sự ngu muội càng ngày càng gia tăng. Mà các bạn hàng ngày tưởng đến Ngài là hư không đại định, không còn một cái gì nữa. Và chính ta phân ly từ đó thì sự sáng suốt của chúng ta mới có cơ hội hòa đồng với Ngài. Và chúng ta không có ôm cái sự chấp mê, si mê của thể xác nữa thì không bị kẹt, không còn tình đời tạm bỡ nữa. Nhưng mà hư không là chắc. Ta nhớ chỗ này. Trung tim bộ đầu có điển, cái pháp luân thường trực của cả càn khôn vũ trụ, hào quang đó nó rút mình lên. Cho nên chúng ta bàn bạc với bạn đạo là chúng ta có cơ hội học trong phải dạy bạn đạo. Khi mà chúng ta thấy rằng điển đang rút bộ đầu tôi, nhưng mà ông trời ông mượn, ông mượn cái cơ cấu này để ông dạy những người có hiện diện hôm nay được chung học. Cho nên các bạn mở thiệt được. Nhiều khi thấy bí rồi, ông kia ông hỏi bí sao ông chập cho tôi các nghĩa thâm. Tôi tưởng tôi hay tôi dạy ông đó, không. Ông trời, ông Phật, chư tiên đang dạy chúng ta theo trình độ ta được học trước. Mượn ta mà để nói, tâm tâm tương ứng chuyển cái luồng pháp luân thường điển đó để cho ta nói, để giải thông những sự thắc mắc của những người xung quanh. Và chính ta là người đồng học, cho nên ta không có được làm thầy. Ông thầy ta ở trên đầu mọi người. Đó là hào quang pháp luân thường chuyển vô cùng của lão mẫu và Thượng Đế, hút bộ đầu chúng ta tiến hóa, thường độ tâm linh tiến hóa. Cho nên những người ở thế gian phải sống trong tình thương huynh đệ bình đẳng và không có sự xa cách. Thì bề trên mới thường độ nó. Mỗi ngày, mỗi kỳ, mỗi hộp thiền đường, mỗi học theo. Bất cứ thắc mắc nào, giải tỏa. Mà bề trên giải tỏa chứ không phải ta. Đừng nói ta giải tỏa là ta. Ta đồng học thì đúng. Âm dương thì thấy ma quỷ. Mở mắt gì cũng thấy. Thấy người qua người lại, thấy đi ra đi vô, thấy hết. Đó là mắt âm dương. Lúc nào cũng thấy, mà thấy ma thôi, ma quỷ. Còn mở huệ nhãn là khác. Mở huệ nhãn là nó thấy thần tiên thánh Phật. Còn cái phần kia nó chỉ thấy cái cõi dưới thôi, và nó đi chơi vậy thôi, nó cũng là biến thể thành tiên Phật, tiên Phật mà không phải chánh. Còn Huệ Nhãn nó thấy, nó thấy cả cõi âm và cõi dương. Mà cái huệ tùy theo công năng tu học, tu càng cao thì càng được mở. Nhưng ở thế gian nó mở ngay cho trung tâm chân mày, và trung thiên thế giới nó trung tâm cái ta, mà bồng lai nó ở ngay cho mỗi ai. Phật giới ở chỗ này. Thì những người tu mà đi tới trung tâm điển quang thì có quyền tiến tới học hỏi nơi thiên tiên, và từ đó sẽ bước vào Phật giới tu luyện. Là nhiều người thích đi chơi bởi vì cảnh nguy nga ngoạn mục, kiến trúc tối tân, thích đi chơi mà cũng thích làm phước. Và những người được nhẫn lãnh thu hút của luồng điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế là vô làm việc trung tâm, trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, thì không bao giờ nghĩ chuyện đi chơi. Đi đâu cũng nghĩ chuyện tận độ. Thế gian kêu bằng chơi nhưng mà người tới là chỉ tận độ mà thôi. Còn bước vào Phật rồi là không muốn tham gia bất cứ cái gì, giữ thanh tịnh để điều luyện nguyên khí của thanh điện. Một thời gian sau mới lãnh nhiệm vụ thường độ chúng sanh. Cái đó cũng là một kỳ công ở tương lai, chứ không phải nói bây giờ nói đơn giản, không phải dễ đạt. Phải trì kỳ trí trở về thật sự thanh tịnh mới hiểu cái nguyên lý này. Đó là phải đi tới cái gì? Giai đoạn bất an thì dụng ý làm pháp luân thường chuyển, dụng ý làm soi hồn đối với cơ thể. Nhưng mà soi hồn pháp luân thường chuyển không ngưng bỏ được. Nam mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Đó là phần hồn phải tu trì luôn luôn. Phần hồn lên tới cõi trên mà nghe cái này thích, nghe cái kia thích là cũng rất như thường. Cho nên phải tiếp tục soi hồn để từ bỏ những cái sự vận động khuyến rũ của bên ngoài, từ đây lên tới thiên không, niết bàn. Cho nên dùng ý soi hồn. Nam mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Nhưng mà những bạn mới có trình độ tu học đây không có thể áp dụng cái đó, áp dụng bằng tay chân soi hồn pháp luân thiền định nhẹ rồi. Dùng ý, mỗi buổi sáng chúng ta đứng giữa trời 5-6 giờ, chúng ta dùng ý hít cái thanh điển từ càn khôn vũ trụ xuống, cộng với cái hơi thở trong lỗ mũi, hai cái là một. Chúng ta hít ba lần chưởng dưỡng thanh khí, thì lúc đó chúng ta mới thừa tiếp được cái phần điển ở bên trên. Thì sau này lâu ngày dày tháng rồi, chúng ta mới làm cái soi hồn bằng ý được, pháp luân bằng ý được, làm cho cơ thể chuyển chạy. Đó là luồng điển trong cơ tạng chuyển chạy. Lúc đó cái chuyện ăn không phải quan trọng đối với hành giả nữa. Thì hành giả càng ngày càng tỉnh, càng ngày càng minh triết, và đem những lời minh triết ra để ảnh hưởng tất cả những người ở xung quanh. Ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Nhưng mà mỗi người một trình độ, đại ân phước mới nghe qua cái chiều hướng trên hư không điển quang. Cho nên chúng ta cũng có ý niệm đó về hành, rồi mới thấy rằng ta không phải người tại trần. Chúng ta có thể đi tới đích sẵn có của chúng ta. Nhiên liệu đầy đủ, tất cả đầy đủ, các bạn không có thiếu gì hết. Nhưng mà thiếu cái sự buông bỏ mà thôi. Buông bỏ trong nội tâm mới đi tới chỗ tự đạt đạt. Sư mời tôi đã giảng về điển. Chúng sanh ai ai cũng có điển, nhưng mà chưa tu thì trượt thanh lẫn lộn mà thôi. Khi tu rồi thì khứ trượt lưu thanh và quy về quân bình, trượt thanh quân bình. Lúc đó mới khai đạt tâm đạo, phải tỏ mùi đạo trong tâm, rồi mới thăng hoa lên. Rồi từ đó ngay trung tâm bộ đầu ra vô để được điêu luyện bởi chư Phật, chư Tiên, là thanh điển tâm tâm tương ứng. Trước khi chúng ta tu chưa đạt tới trung giới điển quang thì chúng ta nắm viết, chỉ cắn viết thôi chứ không nặng ra được một câu thơ. Và khi chúng ta trở về trung dung rồi, xuất phát ra thanh điển, thì bề trên hỗ trợ và giáo dục cho chúng ta từ câu thơ, từ ý, từ lời, hòa cảm tùy theo trình độ sẵn có. Cho nên cái trường hợp mà muốn hiểu được điển của đấng cha lành thì chỉ có lên cao cỡ chức Phật mới thấy rõ được cái luồng điển đó. Mà luồng điển đó luôn luôn chiếu ban cái điển từ ái quán độ tâm thân. Cho nên hành giả có lúc hiền quên hết, không biết gì hết, mà ngồi cảm thấy thanh nhẹ, muốn ngồi hoài và không muốn ngồi dậy, sung sướng vô cùng. Đó là ân điển của mẹ và cha độ cho phần hồn được thăng hoa. Còn cái điển trượt, điển xâm chiếm khác. Điển xâm chiếm nó làm cho chúng ta trì trệ và nói thỏ thẻ trong tai, làm cái ngực của chúng ta nặng. Đó là điển trượt. Điển đó chúng ta không chấp nhận và chỉ xả và làm chiếu minh, nghĩ đi và bơ khác mà thiền. Còn muốn thiền thẳng mà đi lên đó là khứ trượt lưu thanh. Hằng đêm khứ trượt lưu thanh đây có chư thần, chư tiên hộ độ. Cho nên cái luồng điển mà khi mà cảm giác rằng cái điển của chư tiên hộ độ đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiên chúng ta nghe cái tiếng kêu thanh mà cõi thiên tiên giáng độ chúng ta, thì chúng ta nghe víu víu mà rất thanh ngay trên trung tâm bộ đạo. Thanh 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 cho đến mất và chúng ta mê luôn ngồi thiệt. Đó là điển của thiên tiên. Rồi còn cái điển mới, những người mới tu đây là khai mở và khứ trực lưu thanh, thì điển của lâm thần hộ độ, cái đó là thường nhật nhắc nhở cho nằm chiêm bao để đúng giờ dậy thiền. Lúc thiền muốn xả thì tâm cứ nó cố gắng ngồi chút nữa, đó là sự thúc đẩy của chư vị để độ cho chúng ta thiền chứ không có hại. Thành ra những người tu mà biết được cái điển của Đức Mẹ thì cũng phải lên cao mới biết được, bởi vì Ngài là đại từ tôn thanh tịnh. Mà lúc đó chúng ta cảm thấy luồng điển thương yêu vô cùng, thương yêu bao la lớn rộng, chứ không phải thương yêu một bên và bỏ một bên, không. Ở trong cái thức hòa đồng cỡ mở, thương yêu vô cùng, thương yêu đến rơi lụy, càng rơi lụy càng cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Lúc đó là Ngài ban điển để giải trượt nội tâm cho hành giả. Cho nên nhiều bạn ngồi thiền rồi sao mới có làm hít được mấy cái mê, cái nước mắt cứ tuôn chảy hoài. Đó là thanh lọc cái gan, thanh lọc cái trượt khí trong nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta sẽ được nhẹ sau khi mà dứt cái nước mắt đó rồi được nhẹ. Cho nên cái luồng điển của từ mẫu xuống để làm gì? Đem cái pháp luân thường chuyển, trợ cái pháp luân thường chuyển của chính chúng ta, như tôi đã cách nghĩa sơ mờ trong cái băng giảng. Là chúng ta làm pháp luân phần thường chuyển, đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, nó trụ ngay bộ đầu, thì trên kia cũng cái điển pháp luân thường chuyển xuống cứu thế, vớt chúng ta đi lên. Cho nên nó rút bộ đầu, ngồi nhắm mắt thấy sung sướng. Có nhiều người ngồi quên, méo bên, méo mặt méo mày thấy kệ, nhưng mà nó cảm thức ở chỗ đó nó sung sướng. Nó cứ đi nhẹ nhẹ là nó được cái pháp luân của bề trên rút nó, để cho nó tiến qua. Cái đó là cái từ điển của người, của mẫu độ. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta nhận ra rồi thì chỉ biết lo niệm Phật. Càng trì niệm Phật thì càng được thường độ. Niệm Phật tức là cảm ơn bề trên, để chúng ta thăng hoa càng ngày càng nhẹ hơn, đúng theo nhịp độ cứu độ. Thay vì lơ là khi điển của bề trên giáng lâm hộ độ cho chúng ta, đi trong cái chiều hướng tâm tâm tương ứng chiếu cho chúng ta minh cảm mà đi, thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Nhưng mà tới cái trình độ đó, có Phật sự sẽ giáo dục, chúng ta sẽ được Phật sự giáo dục. Chúng ta xuất ra toàn thân đầy đủ rồi thì chúng ta phải đảnh lễ cái người mà dạy chúng ta, đó là Phật sự, để đưa chúng ta đến nơi để học hỏi và thăng hoa thêm. Đâu đó nó có trật tự, các bạn không lo, cứ lo hành đúng pháp. Mà nếu nghe cái này và quán tưởng về cái chuyện đó nó chỉ hư thêm vọng động vì trình độ chưa có. Thì chúng ta phải giải từ từ, thanh lọc từ từ. Rửa chén cũng vậy, rửa từ từ nó mới sạch, rửa ào ào nó không sạch. Bóc chén này, bỏ chén này, bóc chén kia là không có bao giờ làm cho sạch hết. Cho nên cái tâm của chúng ta vậy, cũng không có bao giờ động. Luôn luôn giữ cái phương pháp này mà đi cho đúng ngày, đúng giờ thì tự nhiên nó bộc phát. Khỏi lo vấn đề điển gì hay là điển gì không được nhập thể xác chúng ta, nhưng mà trong tâm tâm tương ứng chiếu độ thì có. Lúc chúng ta tâm tối, Ngài chiếu sáng chúng ta hiểu liền và minh cảm lời vàng tiếng ngọc đó, mà nắm cái chìa khóa đó để mà đi, thì chúng ta mới thấy rằng về trên rõ là giữ luật không có phạm luật, ra luật giữ luật không bao giờ phạm luật. Còn cái thứ kêu nhập xác người ta đó, kêu bằng nói luật mà phạm luật, cái đó là bị tội. Để hiểu chỗ đó, đại đa số xuống nói về chân lý đều là trong cái tâm tâm tương ứng, chứ cái hành giả không có mất trí, vẫn hiểu vẫn nghe như chúng ta. Người mà được nhận điển đó, được tâm tâm tương ứng đó vẫn nghe rõ rệt, nhưng mà nhường quyền cho bề trên để độ chúng sanh, chứ không phải là không biết, nghe rõ ràng, đồng học như chúng ta, thì cái phần đó là tâm tâm tương ứng của bề trên. Còn nhập xác mà lấy luôn và điều khiển luôn, hung ăn này kia nọ, làm cho cái thể xác đó điên loạn, cái đó là không phải là tà phạm giới luật thiên đình, nó sẽ bị đọa nặng. Tục tự Di Đà điều đặn rồi, nó quy nhất mới là xây dựng được ý chí, lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm, không có giải quyết liền được đâu. Phải niệm lâu, niệm cho nó quy nhất hết rồi, lúc đó là trụ rồi. Lúc đó là muốn điều khiển cách nào, đồng thanh tương ứng, đồng chi tương cầu, rất dễ điều khiển, không có khó khăn. Vậy về siêu cấp, ngoài khả năng của các bạn mới đến đại học, học về rồi nó sẽ tề tựu. Và lúc rút đi ấy, thì các bạn còn lực lượng yếu, nhưng mà tới đây luôn luôn cái lù điển rút tất cả và để đi luyện cho tất cả. Thành ra nó có hơi mệt mỏi một chút, nhưng mà không ăn chung gì. Cái đó nó từ ngày thứ ba là nó hồi sinh lại, không có gì hết. Đó là chúng ta đồng hướng thượng để giải tỏa phần trược ô trong nội thức và để nhận lấy sự thanh cao điển quang của bề trên. Và chúng ta thấy rõ rằng ta có tánh hư tật xấu và quyết nguyện phân ra hai giới điểm linh quang, là chịu trách nhiệm thừa tiếp thanh điển của bề trên. Còn bên dưới thì phải thừa lệnh của chủ nhân ông là điểm linh quang sẽ chuyển dạy lục căn lục trần y lệnh. Lúc nào có lệnh nó mới thi hành, lúc khi mà không có lệnh nó không được thi hành. Khi chúng ta hiểu về điển rồi, ta trọn quyền làm chủ và điều khiển rõ rệt, chứ không nên để lẫn lộn nữa. Rồi nó ở trong cái si mê, si mê một lần thì điển bề trên xuống giải cho ta, ta khóc nhiều, khóc để giải trượt mà thôi. Si mê là trượt, mà khóc nhiều rồi nó thấy nó nhẹ, không còn nặng nữa. Rồi từ từ đó nó sẽ đi tới sự thanh nhẹ và cởi mở thêm, và nó bước qua một lãnh vực sang hơn và nhẹ nhàng thơ thớ hơn. Trở về nhà chúng ta thiền sẽ tốt, bởi vì ở đây nó thay đổi luồng điển mau chóng. Vì ngày học không có bao nhiêu, nhưng phải điều luyện mạnh hơn, và để cho nó sớm thức tâm và nó thấy rõ quyền năng, sử dụng khả năng sẵn có của chính nó để tự thăng hoa trên mức độ, theo trình độ của nó, cao nhất của trình độ của nó thì nó tiến. Thành ra sự cố gắng đó của phần hồn thì luôn luôn hướng thượng và nghiêm chỉnh, càng nghiêm chỉnh càng thấy rõ tội ác của chúng ta từ nhiều kiếp trước, và nguyện sẽ ăn năn và sẽ sửa đổi. Thì từ từ trở về tu thiền đây rồi sẽ sửa rất nhanh chóng, chứ không có gì. Hiểu được điển là rất nhanh chóng, hai giới khác nhau, giới trượt và giới thanh. Đó là đúng đường tu học mới khai mở, đi tới giai đoạn giáp giới củ khiếu chứ chưa qua củ khiếu được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra, thấy mình ở trên dồn xuống thể xác gồ ghề, ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu nứa non chẳng sao, ngay bộ đầu thôi, biết bao nhiêu từng lớp núi hang hấp ở trong đó cũng có nữa, đầy đủ hết rồi. Cho nên hành giả mới có bước ra khỏi giữa ngực thì thấy cái thập tự, có có người thấy chữ giảng, có người thấy thập tự. Rồi đi lên trên nữa mới thấy núi bao la. Thức một cái thì dòm thấy thể xác của chúng ta. Thấy thể xác gồ ghề to lớn như hòn núi, đó là tất cả núi non trên bộ đầu. Rồi khi mà đi tới một chút nữa, ra đằng tới gần trước trán, thấy ta, thấy cái xác này là của ta, và ta đang ngồi đây đó, chứ chưa có thoát khỏi ra ngoài đâu. Mới có bước vào cái thức liên hệ với càn khôn vũ trụ và dồn thấy như vậy mà thôi. Rồi một thời gian sau nữa, rõ ràng khi chúng ta bước ra trung tâm, trung tim chân mày, thì có đám mây đằng trước đang chờ chịch sẵn rước ta, cũng như có chiếc xe đứng lên đó đi. Thì đi cao rồi quay dồn lại, và trước khi đi phải sắp đặt cho phần vía, phải lo lắng cho cái thể xác, và lục căn lục trần phải nghiêm chỉnh trong thời chủ nhân ông ly khai và chờ chủ nhân ông trở về. Đó là cái lệnh của chủ nhân ông sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận được chúng ta là xuất hồn đi. Chúng ta cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái tiểu thiên địa này, nó nhiều bộ phận, nhiều cơ giới, và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt ở bên trong. Rồi mới thấy cái đạo màu xuất hiện ngay trung tim chân mày. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng, nhưng mà ở trung tim chân mày là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Còn lên tới trung tim chỗ cái trán đó mà xuất ra, ê mà xuất ra một lần thấy đỏ sáng, đi xa chừng nào dồn lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó, như vì sao chiếu vậy đó. Thì lúc đó chúng ta mới đi về trung thiên thế giới và xem tất cả những cảnh lạ, vật lạ, những cái chúng ta mong muốn và tiền kiếp chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh sách của chúng ta, và có dồn lại thấy ăn mặc đàng hoàng, và có kẻ rước người đưa. Cho nên cái trình độ đi mà tiến tới và để học đạo đó, nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi, chúng ta mới an lòng đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục lục căn lục trần và tận độ chúng sanh tùy theo cái khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương. Trên kia, nếu đi trên kia thì nó nhận định rõ ràng, và cái việc sắp xảy ra nó biết rồi, nó không có để cho xảy đâu. Vì nó còn đảo lộn trong cái thể xác nó. Trong thể xác nó có nhiều tầng trời, có tam giới, nó phải đi qua giới này, từ giới kia, giới nọ. Mà trong đó nó có phần trượt xâm chiếm và không có điều hòa được, cho nên trở lại nó còn nóng. Là vậy. Cho nên chúng ta khi mà trở lại cảm thấy có nóng nảy, chúng ta phải cố gắng làm chiếu minh lại, chứ đừng có thấy cảnh đó mà tưởng là hào hứng là được, không đâu, vì nó chưa thông. Chúng ta phải làm chiếu minh điều hòa hết trước khi chúng ta tiếp khách, thì nó không có phần động loạn đó. Mà coi trong nhà tất cả đều là quy lực của Thượng Đế đang giáo dục chúng ta, chứ không có nghĩ rằng ta hay hơn, ta xúc được, ta thấy được, mấy người kia đuôi không được. Chính ta là đuôi chưa thấy rõ, mơ mở một chút mà thôi, chưa tiến tới toàn vẹn. Cho nên cái phần đó sẽ thử thách hành giả rất nhiều và giáo dục hành giả rất nhiều. Lên đi đi lại lại, đi đi lại lại nhiều lần như vậy mới thấy cái cảnh thực tế mà chúng ta đạt. Thì lúc đó cái tâm từ của chúng ta lúc nào cũng ban sáng cho mọi người, chứ không có cái chuyện kiểu bọn buồn bực sân si đối với gia đình. Cái phần mà hành giả thấy đó là cái phần vía, chứ không phải mình đâu. Cái vía nó ra rồi nó sẽ nhỏ lần lần, rồi nó quy hội, trong đó nó sẽ thừa lệnh của chủ nhân ông. Nó quy túc ở đó thôi, ngày lộ rúng đó. Rồi còn ta thấy hàng triệu hàng ngàn, đó là Thái Thượng Lão Quân đang thử và đổ cho hành giả tiến, để cho nó xây dựng cái nhẫn, cực nhẫn cho nó, để cho nó tiêu tan cái tánh nóng nó, thì nó học cái dũng trong thanh tịnh ở tương lai. Đó là Ngài đã chiếu cho, và Ngài đã biết và quán xuyến trình độ tu, Ngài mới độ cho được cảm thấy nặng, nhưng mà dùng Nam Mô Di Đà Phật để vượt qua. Thì lúc đó mới thấy rằng cái sức nặng kia là đã độ ta, ta mới biết sử dụng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thăng tiến. Cho nên phải trong tâm phải quỳ bái và cảm ơn Ngài. Mở cái huệ phế là cái phổi đó. Cái phổi nó bắt đầu mở, trong đó nó đang thanh lọc và mở tiếng. Cho nên nó phải vừa sáng vừa thấy khoan khoái đó, rồi buồn bực đó. Rồi có khi buồn không biết lý do gì mà buồn, cực buồn. Trong đó nó mới quán thông cái phê kinh của nó là cái dù hỗ trợ cho ngũ tạng. Cho nên chúng ta phải học cái nhận trì kỳ tí, tham thiện. Và những việc đó sẽ lộ diện rõ rệt và thấy rõ rằng chiếc thuyền bát nhã của chúng ta đầy đủ cơ giới ở bên trong, chứ không thiếu một món gì. Lúc đó mới an tâm chèo cái thể xác này là chiếc thuyền đi về bến giác. Đó cái huệ phế bắt đầu mở. Đó là A Nhi. Khi cái A Nhi xuất hiện, không phải là thánh thai, đó là A Nhi. Còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành Mô Ni Châu, và xuất ra một điển sáng đó nó mới thành ra tay chân và đi đứng được mới kêu bằng thánh thai. Còn cái đó là trong A Nhi. A Nhi từ nó có thể xuất ra từ ngay lỗ rúng. Cho nên phần tu về phần đó, nếu dưỡng về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh để thiếp, trong lúc thiếp mà đi, trong lúc ngồi mà đi, để nằm thiếp mà xuất ra đi. Đó. Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời vì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà thanh thai nó là trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn và nó không có chê ông trời. Nó có hai phần khác nhau. Cho nên nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân. Là dù ở trong động đi nữa, ở trong gia đình đi nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là kiểu ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh. Có chỗ nào thanh tịnh đâu? Thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh? Không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu cũng được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được và không có bận rộn. Còn nếu ta có phương tiện và bề trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ để tận hưởng, tận tu và tận độ ở tương lai cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải chiếu cố và thử thách chúng ta. Lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách. Cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi chúng ta biết tha thứ và thương yêu. Chúng ta mới thấy rằng đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển đang chiếu cho cả càn khôn vũ trụ hiện tại. Và chúng ta nắm đó học mà tiến về thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia là kiểu kiếm chỗ thanh nhẹ lo tu, thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được. Còn cái đằng chúng ta là tu tại thị, trong động tìm tịnh, thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, mọi chủ trương mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu trong thực hành đó. Nhưng mà người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ đây có thiền viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hàng tuần đến đây tu thiền cũng học được cái tốt. Mà nếu lưu lại được cũng phải học cũng tốt, nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách. Nó nhiều chuyện thử thách phiền lòng. Còn chúng ta ở dưới nhân gian, xã hội, gia đình, lúc nào cũng thiền lòng hết, chúng ta quen rồi, có dũng chí hiểu đó. Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái thiền lòng mà chúng ta tự nhiên chấp đậm ở chỗ đó, phải coi chừng chỗ đó. Cho nên chúng ta phải giàu lòng tha thứ, bất cứ nơi nào, trên núi, xuống biển, hay là ở nhân gian tu nữa, cũng dụng tâm, mà tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ và phải giải tỏa cái cực nóng, cực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng ở bên trong nữa. Khi mà nó động tới thì chúng ta nhớ trì niệm danh Phật ngay trung tâm bộ đạo, để cho nó thoát khỏi những cái cơn bực tức đó, chúng ta mới đảm đạo. Lúc đó thì không có bị cản trắc và không bị lục căn lục trần điều khiển. Phải coi chừng một chút xíu là bị hạ tầng công tác, nháy mắt là bị hạ tầng công tác. Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới tấp nập để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quan thông mọi việc, chứ nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một khắc. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá lắm nhưng mà vẫn bị sa ngã mọi. Phạm rồi tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên về vô vi chúng ta đã hiểu rõ rõ cái nguyên lý của điển quang, nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa, thì chúng ta không có nóng tánh đối với ai hết. Có chuyện gì chúng ta hướng thượng trọn lành, tôi ở trên tôi không ở dưới, làm gì làm rồi cũng xong. Tính là đối với pháp lưu vô vi khoa học quyền bí Phật pháp tu đúng á, thì cái trạng thái đó nó bắt đầu giờ cái cơ sở dục lên trung tâm bộ đạo, và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm dục tình từ báo xa xưa đều hiện trước mắt chúng ta đó. Cung Nga mỹ nữ đẹp dữ lắm cũng hiện trước mắt chúng ta, nhưng mà để thử tâm coi thử hành giả có dứt khoát không. Nếu hành giả dứt khoát thì thấy đó bỏ đó, không đem vào tâm. Đức Thích Ca ngồi giữa rừng tu cũng vậy, biết bao nhiêu người đẹp đến múa nhảy trước mặt ngài, ngài chỉ trì niệm khai thông trung tâm bộ đầu để đưa tận lực đưa cái hào quang sáng suốt của ngài đi lên trên để quán độ tất cả những gì hiện diện trước mặt ngài. Thì cái này cũng vậy, trong ta cũng đầy đủ hết. Khi mà các bạn tu thiền đó là ngồi ngay chỗ cái đùm ruột đó là cái cây bồ đề, thì nó thể hiện tất cả những cái hình hài, hẳn nhất là dục. Như lúc tôi thiền cũng vậy, thấy cô gái rất đẹp, ban đầu thấy cái tay ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà, hỏi chứ mình nhỏ lớn chưa gặp được cái cơ thể đẹp như vậy, muốn hay là không. À, trong giai đoạn đó quan trọng, trong đó thức tâm niệm Phật thì một giai đoạn nữa thấy mình bay đến sông Bỉ Ngạn, bên kia sông nhiều cô rất đẹp ngoắt, mình cũng giữ cái từ tâm mà để vượt qua mà thôi, chứ không phải là tôi thích cô đó tôi tới. Tôi thích cô đó tới quăng đi giữa sông là cũng chịu, không có cái gì thích, không có động ở đó. Phải giữ cái không mới qua được, nếu mà không nuôi dưỡng cái không thì không qua được. Cho nên những người tu vô vi rốt ráo cố gắng tu thì nó dọn cái dục tính lên trung tâm bộ đạo, thì nó phải thể hiện cái đó. Cái dục tính thì nó gian díu với những phần âm, thì chúng ta phải cương quyết trụ đánh thì nó giải tỏa, dùng điển đi lên thì những phần đó nó sẽ gian. Cũng như tôi đã thường nói với các bạn là khi tôi thiền là có bốn cô ngồi bốn góc, lúc tôi cố công tu đó, nhưng mà không bao giờ đuổi nó đi. Tôi mới nguyện trời Phật, tôi thành đạo sẽ dẫn những người đi tu. Thì lúc đó tôi được đi rồi thì những người đó cũng đồng được đi tu, là từ đó về sau không có bốn vị đó theo tôi nữa, không có sự gian díu về tình ai với tôi nữa hết sức. Ai cũng có cái đó, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có. Cho nên chúng ta dùng cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật để trì niệm thành một lực lượng để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Hậu quả của phiền muộn sai khuấy là dục tính. Mà chúng ta đổi dời được cái dục tính đi lên rồi thì không còn sự phiền muộn sai khuấy ở tương lai nữa. Đứng trong cái diện đó là bề trên đang chiếu và làm những thi thơ để giáo dục phần hồn và lục căn lục trần của chính mình, chứ không làm thơ cho ai hết. Càng làm một triệu bài để nữa cũng mình đang học, mình thấy mình đang có lỗi. Đọc trong cái bài đó và cảm thức hiểu cái bài đó là bề trên đang dạy chúng ta rồi. Rồi những người kế tiếp mà lượm được á, hợp với họ này, họ cảm thấy tê tái và họ học, họ tu, họ đồng hành như chúng ta. Không phải biết chữ mới làm ra thơ, dốt làm ra thơ mới hay. Vì nó đem thực chất hơn, thật thà hơn. Còn biết chữ nhiều thì nó có thể lương lẹo và thay đổi cái văn ngôn trong cái bài thơ. Còn cái dốt mà biết làm thơ thì nó chỉ nhờ chơn điển, tâm tâm tương ứng, hóa giải giáo dục nó mới viết ra thi thơ. Thì chính nó là người học, chư tiên đang dạy nó học, dạy học bài, chứ không phải là mình đi dạy người ta. Đừng có tưởng lầm là mình đi dạy người ta mà mình chậm tiếng. Lúc đó thì chúng ta càng ngày càng viết càng thích thú, đọc đi đọc lại. Tháng trước viết khác, đọc trở lại thấy cái bài này tân tật chưa học. Viết thấy hay mà chưa hành thì nó vẫn còn nóng tánh. Mà hành đúng theo trong cái thi thơ đó thì cái tánh nó càng ngày càng dịu. Thì lúc đó cái diệu pháp mới trao cho chúng ta. Cho nên đừng có nói tôi làm thơ rồi tôi giỏi hơn. Tôi làm thơ là tôi đang học mà tôi chưa trả xong bài, tôi còn mắc nợ chư tiên. Phải nhớ chỗ đó. Cho nên nhiều vị tu hồi nào giờ đâu có biết gì, không biết làm nữa nửa câu nữa. Bây giờ làm thi thơ rành mạch lắm, hay lắm, nhưng mà phải tu. Không tu là vẫn bị phạt như thường, vẫn nóng nảy, vẫn làm ăn thất bại, không có gì mãn nguyện được hết. Mà học xong rồi á thì thấy nhẹ nhàng, thấy việc làm dễ, trí não thông minh, cơ tạng yên ổn đó. Không dám thị phi tập mạch nữa, chỉ lo tu mà thôi. Căn mới thông cảm lục trần, trong nằm trong nguyên ý của lục tâm đó. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó là trực tiếp giải mau nhất. Còn những người giải cách nghĩa, nghe là mắt mũi tai miệng y thân đó, cái đó là chậm lắm, không bao giờ học được, không có bao giờ có thì giờ tiếng nữa, và không có thì giờ để học được cái đạo ở trong tâm. Còn cái này là chúng ta trong cái lục tâm này thấy luồng điểm rõ, nó chạy như sâu chuỗi. Sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực chúng ta, và chữ vạn hiện ngay trước ngực của chúng ta, là do cái tiền niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lục tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì lục căn với lục trần ngồi hai bên rõ ràng. Phật tử dễ thương lắm đó. Mà nó thông minh, nhờ chủ nhân ông niệm Phật chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thuyết giảng thì nó mới học được đạo, và nó xuống nó giảng cho bò bay mấy cửa ở cơ tình ở dưới, được thăng hoa đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cẩn mật rồi, kiểm soát hết rồi, chủ nhân ông đi cho lục căn lục trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm. Và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó, không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc, không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó. Khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn, cứ tìm lục căn lục trần hoài mà không thấy lục căn lục trần. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng, thì chúng ta không thấy cái lục tâm và không thấy lục vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nọ không được. Vì chúng ta thì niệm chưa đầy đủ, cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy thì hư xe. Cho nên cứ thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự. Giai đoạn 1 cho các bạn học tiến và giáo dục nội bộ. Mà chỉ các bạn bỏ cái nguyên ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là tất cả tắc nghẽn hết. Các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu, chắc chắn là như vậy. Tất cả tôn giáo đều là phương tiện tại thế, giải thích, mở trí đều là phương tiện cho mọi, cho hành giả mượn đó mà đi thôi. Chứ kỳ thật hành giả phải tự đi. Người này nó chú cho cái hiệu xe tôi chắc lắm, tốt lắm. Người kia nó hiệu xe anh kia yếu lắm, anh đi không tới. Nhưng mà khi người ta sản xuất chiếc xe là người ta nghĩ mục đích cho nó đi tới. Khi thành lập một tôn giáo là nghĩ về sự giải thoát cho nhân sinh. Không có tôn giáo nào hư hết, nhưng mà hư do hành giả hư mà thôi. Tu không tu rồi đổ thừa ông cha, đổ thừa ông sư, đổ thừa người truyền pháp. Chứ kỳ thật mình không tu. Mình có chiếc xe là cái thể xác này, có tâm linh, có phương tiện đầy đủ hết, mà không hành tiến thì chừng nào mới đạt? Rồi mình đổ thừa cho vui vui cái xác tôi nó yếu, hay là cái ông đó ông chỉ sai, tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành đó, mình không thông cảm thì mình không bao giờ hành. À, cô nói bây giờ, nói bên Công giáo, Thiên Chúa giáo, người ta nói rằng tất cả mọi người giữ đức tin khi chết được vào thiên đàng. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy, chỉ giữ đức tin thôi, tôi chết là tôi đi về thiên đàng, Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi sống lành, sống thiện như Chúa, thì tự nhiên nhập thiên đàng. Mà sống hung, sống dữ mà muốn nhập thiên đàng không được, ngược lại cái đạo rồi. Phương tiện cho nó mà nó không xài, kêu nó bỏ số chạy tới, nó bỏ số về, thì nó phải chịu, cũng là xe. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đều là phương tiện độ nhân tiến hóa. Mà người nào không chịu tu mà đem ra tranh chấp, tạo mời cho chính mình, tạo sự hung hăng cho chính mình, xóa bỏ tình thương trong tâm của chính mình, thì người đó cái xe không bao giờ chạy được, bị kẹt một chỗ. Đúng như những lời của anh suy nghĩ, không phải khùng đâu, đó là chân lý. Cho nên cái hạnh hy sinh, đây là nói về cái hạnh hy sinh, chứ không phải thấy Quan Âm vậy tôi đi chặt cánh tay rồi tôi được thành chánh quả đó. Không, cái hạnh hy sinh của Ngài yêu thương cha, biết hiếu nghĩa, tận dụng khả năng thương yêu của chúng ta mới động lòng trời. Đó, Ngài coi cái cánh tay Ngài không có giá trị, cha Ngài sanh Ngài ra, cánh tay đâu có giá trị. Dù cho hy sinh nửa thân mình mà đi đứng được, hoạt động được, Ngài cũng hy sinh. Vì một phần để an ủi những người đau khổ, chia sớt sự no ấm đó cho những vong linh đang chịu khổ vì người cha làm vua độc tài. Cho nên Ngài thấy rằng hiếu nghĩa phải trọn lạc, hạnh hy sinh đó để cho mọi người được ấm no tạm thời, cứu cha già ra khỏi đó, là cái hạnh Bồ Tát mới làm được điều đó. Cho nên trọn hiếu, trọn nghĩa là một lòng sáng suốt, cởi mở, tận độ chúng sanh, với hành động cũng như tâm tư của Ngài là một, không có gì thay đổi. Nhưng mà sau đó một cánh tay mất, Ngài lại có mấy chục cánh tay. Dân làng thương Ngài, dân biết bao nhiêu cánh tay cho Ngài, thành ra Quan Âm nhiều tay chứ không phải một tay. Khi chúng ta biết hy sinh được, chúng ta sẽ có nhiều hơn, không bao giờ có ít hơn. Cho nên ở đời họ tưởng tôi hy sinh là tôi mất. Không, các bạn sẽ có nhiều hơn. Vì cái hạnh hy sinh của các bạn động lòng trời, động chúng sanh, thì những sự cấu trúc đó nó sẽ trở về trở lại và có nhiều hơn. Cho nên các bạn hiện tại ở đây, hội Ai Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đã hy sinh không ít, hy sinh của cải để làm việc cho mọi người có cơ hội nghe chân lý và tu học. Cái đó ông trời sẽ cho đủ, các bạn sẽ có đủ, có nhiều hơn và không có bao giờ thua lỗ. Nhiều người nghĩ sai lầm là tôi thua lỗ. Không, các bạn gửi tiền vô nhà băng Thượng Đế để ngày nào các bạn xài. Đó, điển từ ái của các bạn sẽ phổ qua khắp các nơi. Khi người ta xét tới hạnh hy sinh của các bạn, họ khâm phục. Đó là bạn được chuộc chuộc cái tội quá khứ của chính bạn. Cho nên Quan Âm muốn hy sinh, cha tôi sinh tôi ra, dù có tội nặng cách mấy đi nữa, tôi là người phải lót đường cho cha tôi. Hạnh hy sinh vô cùng đó mới động lòng trời, Ngài mới đánh được chứng quả. Còn nếu mà không dám hy sinh đó, thì cũng là chị em, cũng là con của Ngài sanh ra, nhưng mà có đứa ở địa ngục mà có đứa ở thiên đàng là vậy. Hạnh hy sinh cao vút trời thì được thăng hoa đi lên. Hạnh hy sinh còn thấp kém so đo thì phải chuyển xuống ngạ quỷ súc sanh cai trị. Còn bên pháp lý vô vi, tại sao nói không hy sinh thân xác để cứu độ chúng sanh? Không phải như vậy. Các bạn đang tu, trên đường tu, chưa đạt tới hạnh Bồ Tát, làm sao các bạn dũng cảm hy sinh điều đó? Không thể được. Cho nên trên cái tập trần tu học này, các bạn đi truy tầm chân lý và tìm chân lý, các bạn thấy chân lý không mất và không dư không thiếu, lúc đó các bạn mới dám hy sinh. Gặp trường hợp các bạn dám hy sinh, hy sinh rồi thì các bạn đắc quả. Nhưng mà hy sinh một cách thấu đáo, rõ rệt, chân lý, bất di bất dịch, chúng ta không bao giờ bị mất, chúng ta không bao giờ thất bại, chúng ta không bao giờ bị tiêu hao. Lúc đó chúng ta mới hy sinh. Hy sinh trong sáng suốt, chứ không phải hy sinh một cách ngu xuẩn đâu. Lúc hy sinh đó là bề trên chính tâm, vì sự liên hệ của chúng ta ở trên cả càn khôn vũ trụ, bên trên hư không đại định cũng biết được ta. Sự hành động chúng ta dưới này càng hy sinh nhiều thì bên trên chấm điểm và phải cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, được hưởng cái phước đó để hóa độ chúng sanh và làm việc, chứ không phải hưởng đó rồi đi hưởng thụ cho cá nhân thì cũng bị đày đọa trở lòng lại như xưa. Cho nên pháp lý vô vi đây là tự tháo gỡ tội trạng của chính mình, rồi đặt nặng sự hy sinh cao cả đó mới tiến về cái hạnh Bồ Tát. Chứ chưa thành Bồ Tát, đang học, đang tu, cái đó không phải là cái nguyên điển hy sinh. Cái này hy sinh thấy rằng tôi muốn cứu người sống trở lại mà tôi không biết căn quả của con người đó đi thế nào. Hy sinh cho khoa học, hy sinh rồi rốt cuộc cũng không hy sinh được và không cứu được đối phương, chỉ có tạm mà thôi. Tôi hy sinh cặp mắt của tôi hy sinh cái thận của tôi, chỉ giúp người đó mấy năm thôi, không có làm được cái gì. Còn cái hy sinh kia là khác, cái hành hy sinh kia là khác. Thấy rõ hồn vía, hy sinh trong cái hồn để cứu tận độ. Còn cái này hy sinh kia này mới hiểu một góc thôi. Nếu mà hiểu người mà hy sinh cặp mắt đó, họ hiểu trọn là cái cặp mắt cũng không giúp người đó sống, không chết, rồi người đó cũng phải thọ cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ làm sao, họ sai lầm sao thì họ phải chịu lấy và họ phải học, phải tiến. Nhân nào quả nấy, mà mình hy sinh đó không đúng. Cho người ta nghiên cứu chơi vậy thôi, chứ kỳ thật không có đưa đi đến đâu, sự thật không đi đến đâu. Rồi cái người mà được thọ cặp mắt đó, muốn cảm ơn người chết đi cũng cảm ơn không được. Hai cái liên hệ không có tiến hóa nổi, cho nên hy sinh không đúng cách. Còn hy sinh đúng cách là khác. Phải biết cái hồn, hy sinh tận đáy lòng của chúng ta. Và tôi gần chết, tôi viết cái giấy tôi chết rồi tôi cho cặp mắt. Tôi còn sống, tôi cho người ta móc mắt cho người kia, cho cha tôi, được, tôi báo hiếu. Cái đó động lòng ra. Còn cái này tôi chết rồi mới được móc mắt tôi, tôi không hay chứ. Bởi vì cái đó tôi cũng sẵn được, tôi cho người ta, tôi chết mà. Thấy không, tôi ký giấy tôi cho trước khi tôi chết. Tôi chết rồi mới được lấy, hấp hối rồi mới được lấy. Thì cái đó có phải hành hy sinh đâu. Còn cái hành hy sinh mà bây giờ cha tôi đang bệnh nè, cha tôi cần trái cặp nè, tôi cho trái cặp, cha tôi làm được. Cha tôi cần cặp mắt, tôi cho cặp mắt, tôi chịu đuôi để cho cha tôi sáng. Đó là động lòng trời. Hành hy sinh khác nhau. Lúc tôi còn sống này, tôi chịu chết mất cặp mắt cho cha tôi chịu đuôi giao cặp mắt của tôi cho cha tôi, được. Tại trên chính cái lòng hiu thảo. Còn cái kia là tôi không xài thì tôi cho người ta xài thôi. Con ma con quỷ cũng có dục tánh cường dâm ác bá mà. Ma quỷ là cường dâm ác bá, nó dữ lắm. Nó có thể nhập vô trong xác người ta mà nó lấy luôn, thì lấy cho tới chết luôn, không bao giờ nó thả. Chính ở Việt Nam mình có một bạn đạo cũng vậy, cũng bị nó lấy. Mà ông già đó chỉ có một đứa con trai thôi. Nhưng mà tôi nói không nên để ở trong nhà đó. Nếu mà cho cậu này ở nhà đó đó, thì cậu sẽ bị nó hiếp dâm tới chết. Nhưng mà ông già không tin. Ông già nói là nhà tôi tối nào cũng niệm Phật, vợ chồng tôi thành tâm niệm Phật, không có ma quỷ. Ông Tam nói vậy. Thì chúng tôi nghe đem lên thiền đường Hồ Văn Em. Khi nó lên thiền đường Hồ Văn Em ngủ thì không thấy ai, ai tới hiếp dâm, không ai phá hết. Còn đem về nhà thì mỗi đêm mỗi cái cô đó, mỗi đêm mỗi tớ. Nhưng mà ông già cũng không tin. Ông già lên cãi tôi, nói là nhất định tôi phải đem nó về nhà. Tôi nói cái, bởi vì cái lòng tình thương của tôi muốn giúp đỡ, tôi đem lên thiền đường ở thôi. Còn bác không thích, bác cứ đem nó về. Rồi bác kiểm chứng lại với con bác. Nếu đem về liên tục một tuần lễ thì bỏ mạng. Tôi nói trước tất cả mọi người. Thì đúng vậy, đem về tuần lễ là chết. Tội nghiệp, chú đã trẻ lắm, dễ thương lắm. Tên là Phụng, dễ thương. Nhưng mà không cứu được vì cái đức tin của ông cụ đó cũng đáng, cũng xứng đáng. Nghĩa là ông tưởng Phật và ông thờ Phật chứ ông không có thờ ma. Cương quyết như vậy, nhà ông không có ma. Mà tôi đã nói mấy lần rồi, nhà ông có bùa trong tủ đó, ông vô lục thấy không? Lấy bùa đem ra. Mà cũng không tin nữa. Tôi nói bây giờ nhà tôi là chỉ niệm kinh Phật, không bao giờ có ma lai vãng. Ông Tám nói vậy, tôi nói vậy là thôi. Thì thôi, về đi một tuần sau chết đó. Cái dục tính của nhân đạo, cho nên chúng ta mới có người làm việc nhà này kia kia nọ, có cái khám để giam hãm phần hồn, những phần hồn luân hồi có chỗ ở để tiếp tục học đạo, tiến hóa đi lên. Đó. Còn cái tiên giới có cái dục, dục tính của người ta là siêu thừa về văn thư, về văn chương, siêu việt, cởi mở, sự giao cảm tinh tấn, không phải giao cảm ô trượt như thế gian. Giao cảm ô trượt ở thế gian càng ngày càng sâu đi, mặt mày không có tươi. Còn đi tới tiên giới, sự giao cảm rằng ta tươi tắn, không có gì hết, bổ túc cho nhau để tiến hóa. Đó, thành ra người ta tưởng là người ta đã đi rồi, ta đầy đủ cái tinh chất. Cho nên người thế gian thì nếu mà lấy cái đó làm món quà quý, nhiều người đã có vợ rồi, nhân đạo không lo giữ, lo đi chơi ở bên ngoài, phải hại thân mình không? Chỉ rủ bè bạn, kêu đĩ điếm, xài phí chơi, đó là quỷ thân, cái dục bất chánh. Còn cái nhân đạo của gia can đâu có cái gì hại đó. Lúc nào nó cũng điều hòa trong cái gia can. Vợ chồng nói vậy chứ vừa vừa chứ người ta đâu có làm quá, nó không có quá. Ta biết thương nhau, kính trọng lẫn nhau, không có cái gì quá. Cho nên cái dục thế gian nó có nhân đạo, còn dục của tiên thánh nó khác. Nó là bổ túc cho nhau để tiến hóa. Còn Phật thì không có cái đó. Phật đó nó quy nhất rồi, hai cái hợp nhất, không có cái gì đó nữa. Rõ ràng cái người mà dục với con ma rõ ràng âu yếm, nhớ nhau ghê lắm. Cả ngày trò chuyện với nhau, hai người ngồi đó cứ nói chuyện với nhau, thân mật lắm, tình tứ lắm, cũng như người thế gian. Mà nếu cha mẹ biết cách làm, phải làm cái lễ cưới cho nhau thì nó mới giang ra. Nó không sợ mất vợ nó, hay là không sợ mất chồng nó, làm cái lễ cưới. Mà nếu con quỷ mà lấy rồi thôi thì chỉ có lập mặt trận đánh thôi. Đó là thầy bùa thầy pháp cho cao cường mới làm nổi. Còn tầm thường đánh nó không ra, nó chỉ gạt thôi, rồi nó trở đồng loại. Cho nên con người nào mà bị có duyên với con quỷ đó, vì nó cũng có nhiều kiếp rồi, ngày nay nó mới nhập được. Cái duyên đến và giờ nó không lấy nhau được, bây giờ nhất quyết kỳ này nó phải lấy cho kỳ được.